Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, nếu như quán của vợ chồng Tư Mắm nổi tiếng với món cháo rắn, thì người nổi tiếng là khắc tinh của loài vật này chính là lão Ba Ngù. Hình ảnh Ba Ngù bán rắn ngồi dưới gốc cây bã đậu, tán lá xanh ngả dài bóng mát trên mặt đất. Bọn trẻ con súng xít ngồi xung quanh hai giỏ rắn, đứa thì khoanh tay lên gối, mắt dán vào những con vật trong giỏ, đứa thì chỉ trỏ, nói cười. Đã được nhà văn Đoàn Giỏi đặc tả sắc nét trong những trang truyện hôm qua. Cuộc sống dân dã của người nông dân cần cù, đôn hậu vùng rừng U Minh liên tục bị khuấy động bởi tiếng y y của máy bay, tiếng nổ chát chúa của bom đạn làm đám con nít thét lên cắm cổ chạy túa đi. Người lớn thì quýnh quáng chạy. Cậu bé An dần quen với những tiếng động ấy mấy tháng nay rồi, nên chỉ co người thụp xuống. Khi dứt tiếng nổ, An liền đứng lên quan sát xung quanh. Nếu đó là súng giặc bắn, thì phải bình tĩnh xem chúng tới từ hướng nào để chạy tránh. Bây giờ giọng đọc của cô Kim Ngọc sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Có vài chiếc xuồng cập bến họp buổi chợ chiều. Năm ba người đàn ông cởi trần, áo vắt vai, từ trong dãy tiệm đi men ra, đứng lại dưới bóng cây hóng mát. Trời oi quá, chiều rồi mà nắng vẫn chói chang, không một làn gió động. Những chiếc lá bã đậu như dán chặt lên nền trời. Tôi ngửa cổ nhìn lên đến mỏi mắt, vẫn không tìm ra một chót lá nào nhúc nhích.
Tàu bay bà con ơi!
Một người đàn ông bỗng hốt hoảng kêu lên, nhớn nhác ngóng chung quanh.
Im! Để nghe coi nào! Im nghe chứ!
Mọi người nín lặng. Ông cụ già bán rắn nhấc cây tẩu thuốc ra khỏi miệng, ngó xuống chân, cười mủm mỉm. Tiếng vu vu của một con ong bầu đít vàng bay trong vòng nhánh lá rậm rịt, nghe hệt tiếng máy bay.
Mổ tố con ong, làm người ta giật mình!
Người đàn ông kêu lên ban nãy nhăn nhó, nói một câu chữa thẹn. Từ hướng biển đông dậy lên những tiếng ầm ầm, nối nhau, nghe rung rinh cả chân trời.
Chắc là tàu giặc, bà con ơi. Ý như máy bay ném bom chứ?
Không, tôi nghe giống tiếng sấm.
Để nghe mà, làm gì mà ó lên như giặc tới vậy?
Mấy người đàn ông cãi nhau một chốc, rồi kẻ ngồi xuống gốc cây. Cầm áo quạt phe phẩy, người đi tới đi lui trong bóng râm hừng hực hơi nóng từ mặt đất xông lên, lặng lẽ, không nói gì nữa. Thằng bé lùn béo ục ịch bỗng nhổm dậy.
Tàu giặc, các chú ơi, nghe y y đấy.
Thằng con nít đừng có nói bậy, bộ mày ở ngoài vô sao mà dám nói đó là tàu.
Người đàn ông tóc châm chởm như gai trừng mắt quát.
Rầm, 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 rầm.
Bốn tiếng nổ bất thần nghe điếc tai. Những tiếng nổ chát óc, rền rền như tiếng súng đại bác, gần lắm. Đám con nít thét lên, cắm cổ chạy túi đi. Mấy người đàn ông kia, có người cũng quýnh quáng tan chạy, nhưng cũng có người vẫn đứng yên nghe ngóng. Tôi quen tiếng súng tiếng bom từ mấy tháng nay, nên chỉ co người thụp xuống. Khi dứt tiếng nổ, tôi liền đứng lên quan sát xung quanh. Nếu đó là súng giặc bắn, thì cũng phải trầm tĩnh, xem chúng tới từ hướng nào, rồi hãng chạy tránh chứ. Dưới kênh, thuyền xuồng tranh nhau tách bến, dầm chèo va khô lộp cộp. Một vài chiếc tam bản nhẹ hai chèo đã rời đi xa lắc. Ông cụ già bán rắn vẫn ngồi đó, phì phèo tẩu thuốc lá, mặt bình thản như không. Ông đưa mắt nhìn lên nền trời rồi hỏi tôi.
Cháu không về nhà à?
Cháu ở gần đây thôi. Đấy ạ, chỗ cái quán đấy.
Tôi đáp, giọng vui vui, bụng có hơi dạo dực một chút, vì thấy ông già chú ý tới mình.
Ông cụ già thong thả đứng dậy, búng tay bóc bóc mấy cái. Con chó săn ve vẩy đuôi, chồm hai chân trước lên, sủa oang oang, vụt lao đi như một mũi tên. Một lúc sau, con chó quay về dắt theo thằng bé cầm xào, chống trước mũi thuyền ban sáng.
Tìm được chú Võ Tòng không?
Ông già hỏi.
Dạ, người ta bảo chú đi rồi. Đêm qua trời mưa, có con beo vào bắt gà dưới xóm sậy. Chú Võ Tòng rình bắn được. Đâu như chú chở con beo ra bán ngoài ngã bảy ạ.
Tôi đã toan về, nhưng nghe thằng bé nói vậy, bèn đứng nán lại, nghe hai cha con trò chuyện.
Cò à, khiêng giỏ xuống ghe đi, con.
Không bán nữa sao tía?
Thôi, khiêng đi.
Tây tới gần rồi sao tía?
Tây đâu mà tây, rồng sắp tới rồi, rồng lớn lắm đấy con.
Lúc nãy có mấy tiếng sét nổ trên không, kinh quá hở tía.
Ờ, thôi nhanh nhanh lên, con.
Lúc bấy giờ, gió bắt đầu thổi rao rao, nghe mát mát. Con chó săn đã phóng xuống thuyền, đứng sau lái, ngóc mõm lên nhìn trời. Cha con ông cụ già bán rắn vừa kịp khiêng hai chiếc giỏ xuống thuyền, thì cơn giông ùn ùn thốc tới. Mây ở đâu từ dưới rừng xa, lúc nãy còn không trông thấy, giờ đã đùn lên đen sì như núi, bao trùm gần kín khóc bầu trời. Từng tảng mây khói đen là lả hạ thấp xuống mặt kênh, làm túi sầm những ngọn sóng đang bắt đầu gào thét, chồm chồm tung bọt trắng xóa. Từng đàn cò bay vùn vụt theo mây, ngửa mặt trông theo gần như không trông kịp. Xóm chợ ngã ba kênh dường như bé lại, thu mình cúi rạp xuống mặt đất. Mấy chiếc xuồng ba lá, mấy chiếc tăm bản của người trên phố buộc dưới chân cầu nước trồi lên hụp xuống, theo lượn sóng nhào, dựng mũi ngóc lên như ngựa, muốn bứt dây cương. Chiếc thuyền chở rắn của cha con ông già đã trèo dạt sang bên kia bờ, xuôi xuống một quãng xa, lắc lư, chui vào một con kênh nhỏ. Hai bên bờ mọc chen chúc những cây tràm vỏ trắng, cành lá rậm rạp. Tôi toan chạy đi, thì chợt thấy dưới gốc cây bã đậu có một chiếc túi da beo. Thôi, đúng là của ông già bỏ quên đây rồi. Tôi chộp lấy, cắm cổ phóng theo bờ kênh, vừa hú vừa ngoắt sang bờ kia. Không ai nghe tiếng tôi hú gọi cả. Gió thổi ầm ầm ù ù, như có hàng nghìn chiếc cối xay lúa khổng lồ đang quay thẳng cánh trên trời. Bờ kênh chỗ tôi đứng trống hoách trống hoác, không một lùm cây bụi cỏ. Nhiều lúc tôi có cảm giác như gió sắp nhấc bổng tôi lên, thổi tung đi. Dãy phố ngó ra mặt kênh chuyển mình nghe răng rắc. Cột gỗ hàng hiên lay lay như đưa theo một chiếc võng vô hình. Ngói bị cuốn tung lên, bay khua lảng cảng trên nóc nhà, nghe đến phát sợ. Không về đến quán kịp nữa rồi. Tôi vừa thở, vừa khom người chạy vào cái miếu cô hồn, nằm xê xế phía dưới chợ. Chỗ cây đa cổ thụ, cành lá rậm xùm xòa, đang quằn lên vật xuống như sóng. Trời đất mỗi lúc một tối sầm lại, vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mãnh liệt. Những tia chớp xé rạch bầu trời đen kịt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa chung quanh ngôi miếu. Tôi thu người lại như một con chuột, ngồi sát vào chân bệ thờ. Tường miếu xây bằng đá tổ ong, mái lợp ngói, chất vữa rất chắc, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn chút nào. Chà, giữa lúc trời rét mà lại dại dột tìm chỗ trú ẩn ngay dưới một gốc cây to. Tôi vốn ghét những chuyện hoang đường, quái đản, không bao giờ tin rằng có ma quỷ. Nhưng không hiểu sao trong giờ phút này, bỗng thấy trong người rờn rợn. Pho tượng ông Tiêu, mặt vằn vện, đầu mọc ba cái sừng, chiếc lưỡi thè dài quá rốn, đứng ngay trên đầu tôi. Mỗi lần trời chớp, tôi đều ngửa mặt nhìn lên pho tượng với một nỗi lo sợ và tò mò không cưỡng được. Tôi dặn hắn một tiếng rõ to, phủi đít đứng dậy, bước ra ngồi ngay ở cửa miếu. Một vài hạt mưa bay chéo hắt vào mặt tôi lạnh buốt như nước đá. Bầy kiến đất bò ra bò vào cạnh chân tôi. Chúng quơ râu trò chuyện gì với nhau một cách bình thản. Lại còn rủ nhau lũ lượt bò ra ngoài thềm miếu nữa. Chứ không cuống cuồng chạy rúc vào tổ như những khi trời sắp mưa to. Cái túi da beo đựng vật gì hơi nặng thì phải. Hình như một con dao, bởi cái sừng ló ra ngoài cồm cộm thúc vào hông tôi. Thử mở ra coi cái gì trong này. Tôi vừa nghĩ thế, bỗng nghe từ trong lòng mình văng vẳng có tiếng bảo. Đừng động chạm đến của cải của người ta, tò mò vậy không tốt đâu. Tôi ngồi im một lúc, bàn tay ngứa ngáy không chịu yên, lại nắn nắn cái túi. Bây giờ tôi lại nghe cái tiếng văng vẳng ban nãy, cùng phụ họa theo ý nghĩ của tôi. Xem chút thôi mà, và chăng mình có định lấy gì trong cái túi này đâu. Thế là cái túi da beo mà tôi đã nhét nửa trong nửa ngoài vào túi áo vét tông, tự nãy giờ còn nằm yên, đã bị bàn tay tôi lôi phăng ra tức khắc. Đây là một gói lưỡi câu đủ cỡ, 12 chiếc cả thầy, gói trong một mảnh giấy dầu cỡ bàn tay, một cục đá và một miếng thép dẹt dẹt, to và dài, hơn mặt bao diêm. Đây nữa là một gói thuốc. Thuốc gì mà dẻo quánh, xin xỉn vàng, mùi hăng hắc, đưa lên mũi người, thấy buồn nôn. Tôi bỏ lại vào túi da beo tất cả các thứ linh tinh ấy, chỉ trừ cái dao găm, rồi thắt miệng túi thật chặt bằng sợi dây gân khô quắt và trơn tuột. Cầm chặt cán dao trong tay, tôi bỗng thấy người mình như cao lớn hẳn lên, dường như sức khỏe tăng lên vạn bội. Tôi nghe mạch máu chạy râm ran trong những đầu ngón tay. Trời chớp nhoáng nhoàng. Tôi thong thả đứng dậy, rồi bất thần quay phắt lại, trừng trừng nhìn vào ngôi miếu. Pho tượng kinh khủng vẫn lặng lẽ đứng trên bệ thờ, lè chiếc lưỡi dài màu máu xuống rốn. Bốn chiếc răng nanh trắng lòa nhe ra như cười. Một lúc sau, gió dịu dần rồi tắt hẳn. Trên ngọn đa tối sầm mà cơn gió cuồng vừa gào rú ghê người ban nãy, mấy con chim chào mào xôn xao, chuyển cành nhảy nhót, hót líu lo. Nắng vàng màu da chanh phủ lên cây cỏ một thứ ánh sáng dịu mắt, trong suốt và lung linh, dường như có thể sờ được. Tôi trở ra bờ kênh, đi dọc dài theo bến một lúc, hy vọng sẽ gặp lại chiếc thuyền con của ông cụ già bán rắn. Nhưng ngóng hoài mà vẫn không thấy tăm dạng chiếc thuyền và cha con ông già đâu cả. Nhìn về nơi tít tắp, chỉ thấy ánh phản quang của dáng chiều sắp tắt từ mặt nước dòng kênh hắt lên những lùm bụi ven bờ. Sực nhớ ra rằng dì Tư Béo sắp về, tôi bèn gấp bước trở lại quán để lo bữa cơm chiều. Từ ngoài góc sân sau, tôi đã thấy trong hơi khói bếp bay tỏa xa xa, mùi cháy của cá kho khô, ướp nước màu dừa, dưới mỡ béo ngậy và có rắc hạt tiêu thơm phức.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Những sản vật phong phú từ vùng rừng U Minh đã mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống no đủ. Tuy nhiên, họ lại luôn phải sống trong sự bất an bởi đây là vùng đất tạm chiếm. Thiên nhiên thì khắc nghiệt. Những trận dông lốc, sấm chớp xé rách bầu trời. Vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mãnh liệt. Chúng ta sẽ hiểu hơn về mảnh đất đặc biệt này trong những trang truyện tiếp theo. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.